Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 20 tháng 4, thứ Bảy, trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 51, câu 60 tới câu 69. Tại hội đường Ca-phát-na-um, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy, người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế thầy bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa." Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong lịch sử hội thánh, chúng ta thấy có rất nhiều người đón nhận lời giáo huấn của Đức Giêsu và đã trở nên môn đệ của Chúa. Nhưng cũng không ít người đón nhận lời giáo huấn ấy, trở nên môn đệ của Chúa, rồi lại bỏ người. Cũng vậy, những lời giáo huấn về bánh hằng sống đã làm cho nhiều người cảm thấy chướng tai và rút lui, không muốn nghe lời giáo huấn, cũng chẳng muốn trở nên hay tiếp tục là môn đệ của Đức Giêsu. Những điều đó vẫn đang tiếp diễn trong đời sống hội thánh trên thế giới hôm nay. Biết bao người cảm thấy chướng kỳ về những lời giáo huấn của Chúa. Biết bao người cảm thấy chướng kỳ về những lời giáo huấn của hội thánh. Biết bao người cảm thấy chướng kỳ về những giá trị của tin mừng vốn đã nuôi dưỡng đời sống nhân loại tính bằng ngàn năm lịch sử. Ngày hôm nay, vẫn có những con người muốn ra khỏi hội thánh. Vẫn có những con người chối từ tư cách người môn đệ của Đức Kitô. Vẫn có những con người muốn bịt tai, không muốn nghe những lời giáo huấn của Đức Kitô ngỏ với họ. Còn chúng ta, những Kitô hữu hôm nay, chúng ta có thái độ nào trước lời giáo huấn của Chúa? Chúng ta có thái độ nào trước những điều tưởng chừng nghịch lý đang xảy ra trong hội thánh? Chúng ta có thái độ nào khi phát hiện những khó khăn hay một chút cách đố nào đó xảy ra giữa lòng hội thánh hôm nay? Chúng ta có bỏ Chúa Kitô, chúng ta có lìa khỏi hội thánh khi đối diện với những thách đố, nhất là trong bối cảnh của thời đại hôm nay, những thách đố dường như đụng chạm đến chúng ta từng ngày. Có khi thách đố đến từ những lời giáo huấn của huấn quyền, thách đố đến từ những lời mời gọi của tin mừng, hay thách đố ngay trong sự yếu đuối thân phận con người của chúng ta. Chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta kiên trung bước theo Chúa Kitô, để chúng ta mãi mãi trở thành người môn đệ thì không bao giờ từ chối phẩm giá cao quý này. Biết bao người đã bỏ Đức Giêsu, chúng ta xin cho mình ơn đền đỗ để có thể thưa lên với Chúa như tông đồ trưởng Phêrô: bỏ thầy con biết theo ai, thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Thầy là tấm bánh ban sự sống đời đời, thầy là đường đi, là ánh sáng chiếu soi. Lời thầy là thần khí, là sự sống cho muôn loài. Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho đời con. Bỏ thầy thì đời con chẳng còn nghĩa theo ai bây giờ. Bỏ thầy thì đời con là dòng cổ đêm đen. Vì thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc. Thầy là tim hát rung động trái tim này, thầy là lời khuyên của Đức Chúa tối cao. Biển đông cả trời đêm, thầy cần tiếng bao im liền. Lạy thầy đời con nguyện dâng hiến trọn cuộc đời. Bỏ thầy thì đời con chẳng còn nghĩa theo ai bây giờ. Bỏ thầy thì đời con là dòng tố đêm đêm. Vì thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hạnh phúc vì được trở nên môn đệ của Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con trung tín đến cùng mà bước theo Chúa. Xin cho chúng con đừng vấp ngã trước những lời giáo huấn của Chúa và trước những thử thách trong cuộc đời này. Amen.
Rồi ngày trôi qua, con được sống bên thầy. Thầm từ chiều nào, thầy chịu chén khổ đau. Chọn đời là của lễ, là hy tế của đồng. Đường thầy đã đi, là chịu chén cho trần gian. Bỏ thầy thì đời con chẳng còn nghĩa theo ai bây giờ. Bỏ thầy thì đời con là dòng cổ đêm đen. Vì thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc. Bỏ thầy thì đời con chẳng còn nghĩa theo ai bây giờ. Bỏ thầy thì đời con là dòng cổ đêm đêm. Vì thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thầy mà mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin giáo phận Vĩnh Long. Hội đồng Giáo mục Việt Nam kết thúc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024. Như đã đưa tin, Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2024. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và 29 giáo mục đang phục vụ tại 27 giáo phận tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, Hội đồng Giáo mục hân hoan chào đón và lắng nghe chia sẻ của Đức Tổng Giáo mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng Giáo mục Marek đã chia sẻ về kết quả chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Tổng Giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, những hy vọng về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, dự kiến chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và khả năng viếng thăm Việt Nam của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài cũng cập nhật một số thông tin của Tòa Thánh trong thời gian vừa qua và một số thủ tục hành chính cần lưu ý. Trong phần biên bản của hội nghị, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tường trình nguyên văn như sau. Trong hội nghị, Hội đồng Giáo mục đã lắng nghe những thông tin về các bước chuẩn bị cho kỳ họp đại hội lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2024. Phê chuẩn bản dịch Việt ngữ các sách ngôn sứ theo đề nghị của Ủy ban Kinh Thánh, thảo luận và định hướng áp dụng các quy tắc đạo đức ứng xử trong một vụ liên quan đến trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, thiết lập tiểu ban tư vấn bảo vệ trẻ vị thành niên trực thuộc Hội đồng Giám mục và trao cho Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang làm trưởng tiểu ban, đề cử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho làm viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam thay cho Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe, thảo luận và ban hành những quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội Việt Nam, thảo luận và biểu quyết nâng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện thuộc tổng giáo phận Hà Nội thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam, thảo luận về trung tâm bồi dưỡng giáo sĩ trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam và tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức Tin, lắng nghe những chia sẻ về hoạt động của các ủy ban giáo dân, Ủy ban Mục vụ Di dân, Ủy ban Loan báo Tin mừng và Văn phòng Đối thoại Liên tổ. Hội đồng Giáo mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9 năm 2024 tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, Giáo phận Phan Thiết. Hội nghị thường niên kỳ 1 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam kết thúc trong niềm vui cùng Giáo phận Vĩnh Long khánh thành Trung tâm Mục vụ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024. Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long chủ tế, cùng với sự đồng tế của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và hơn 30 giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tin Singapore. Giáo hội Singapore cảnh giác việc bán vé về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng. Tòa Giám mục Singapore cảnh giác các tín hữu về những kẻ bất lương, dụ dỗ bán vé tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco trong dịp ngài đến thăm nước này từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm nay. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, Tòa Giám mục Singapore ra thông cáo nói rằng, chúng tôi đã nhận được tin có những cá nhân hoặc nhóm toan tính yêu cầu cho biết danh tánh lý lịch để cung cấp vé tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ cử hành trong cuộc viếng thăm tại đây. Chúng tôi kêu gọi công chúng hãy cảnh giác và đừng để bị các nhóm đó lường gạt. Vé dự lễ Đức Thánh Cha, khi có sẽ hoàn toàn miễn phí. Tòa Tổng Giám mục cũng kêu gọi dân chúng đừng chia sẻ các thông tin cá nhân với bất kỳ trang mạng nào hoặc cho những cá nhân muốn đề nghị cung cấp vé hoặc thông tin về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng để trục lợi. Chỉ có thông tin chính thức được phổ biến trên trang mạng của Tòa Tổng giám mục.
Tin Jordan, Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu trợ Ethiopia. Đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Jordan, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp nhân đạo cho Ethiopia đang bị khủng hoảng trầm trọng. Đức Tổng giám mục Balestrero đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp cấp cao hôm 16 tháng 4 vừa qua các quốc gia và tổ chức thân nhân nhóm tại Jordan. Ngài nhắc đến tình trạng hơn 4.400.000 người Ethiopia phải di tản trong nội địa và hơn 1.000.000 người tị nạn vì chiến tranh tại miền Tigray trong 2 năm và sau đó có những xung đột tại những miền khác. Ngoài ra, có thiên tai và bệnh dịch bùng phát tại nước này khiến cho các nước hỗ trợ khẩn cấp cho Ethiopia trong tỉnh liên đới. Ethiopia bị lụt 5 mùa mưa liên tiếp khiến nạn thiếu lương thực, đặc biệt đè nặng trên các phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, có những khó khăn về kinh tế như lạm phát và những trao đổi thương mại bị gián đoạn, làm cho tình thế trở nên tồi tệ hơn. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Balestrero nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh sự cấp thiết tỏ tình liên đới với những tầng lớp dân chúng bị tổn thương nhất. Giáo hội Công giáo tại Ethiopia giữ một vai trò hàng đầu trong các hoạt động cứu trợ, tuy chỉ là một thiểu số. Năm ngoái, giáo hội đã hỗ trợ gần 6 triệu người tại 9 trên tổng số 12 miền của đất nước Ethiopia, không phân biệt tôn giáo, với 80 triệu đô la. Các dự án cứu trợ tập trung vào việc trợ giúp nhân đạo và an ninh lương thực. Đức Tổng giám mục Balestrero tái khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh đối với Ethiopia và nói rằng hành động này không phải chỉ nghĩa vụ, nhưng là do ý thức sâu xa về tình nhân đạo chung, một nghĩa vụ tôn giáo và do đòi hỏi của luân lý. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều thiết yếu là tất cả các tác nhân trong cũng như ngoài nước thực hiện một nỗ lực có phối hợp và thống nhất để lấp đầy những thiếu sót cho năm 2024. Với diện tích hơn 1.127.000 cây số vuông, Ethiopia có 121 triệu dân cư, đa số là tín hữu chính thống với 43% và 19% thuộc các hệ phái Kitô khác, trong đó có Công giáo, 33% là tín hữu Hồi giáo.
Tin Geneva, Thụy Sĩ, tổ chức UNICEF cho biết cứ 10 phút có một trẻ em bị giết ở Gaza. Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF cho biết trong gần 70 ngày chiến tranh Israel chống Hamas ở Gaza, cứ 10 phút thì có một trẻ em bị giết, hơn 12.000 em bị thương và chỉ có khoảng 3.500 người, nhất là các trẻ em được di tản ra nước ngoài. Những con số và tình trạng trên đây do bà Tess Ingram, chuyên gia truyền thông của tổ chức UNICEF báo cáo, sau sứ vụ thứ hai dài 2 tuần lễ tại Gaza. Bà đã được hướng dẫn tới các nhà thương qua các đường phố, những nơi trú ẩn tạm bợ của dân chúng. Bà nói về con số rất cao các trẻ em bị thương trong cuộc xung đột. Theo các dữ kiện từ các văn kiện của Bộ Y tế Palestine, con số đó lên tới 12.000 trẻ em. Nhiều trẻ em bị giết, bị thương, bị cắt bỏ chân tay mà không có thuốc gây mê và đang chờ đợi các phẫu thuật để phục hồi. Các trẻ em mang một phần lớn những vết thương, vết sẹo của chiến tranh hiện nay ở Gaza. Bà Ingram kể rằng, các vị giám đốc một số trong 11 nhà thương ở Gaza còn hoạt động, nói với tôi là thiếu nhân viên y tế và vật dụng, kim chích, mũi khô, thuốc men. Sự thiếu thốn này ảnh hưởng tiêu cực đến sự chữa trị và chăm sóc, nhất là những cuộc phẫu thuật. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, thật là khó xin được sự di tản y tế. Chỉ có một nửa số bệnh nhân đã làm đơn xin được di tản được chấp thuận. Chỉ có 3.500 em được chấp thuận ra nước ngoài chữa trị trong thời gian gần 20 ngày. Những trường hợp y khoa khẩn cấp ở Gaza, các em bệnh nhân phải có thể được hưởng các dịch vụ y tế thiết yếu hoặc được phép di tản đi nơi khác. Các em bệnh nhân hoặc bị thương được di tản phải có một người thân trong gia đình cùng đi. Mỗi ngày, có ít nhất 70 em bị thương. Cần làm sao để con số các cuộc di tản y tế cho các em bệnh nhân được gia tăng để các em có thể được chữa trị. Trước tình trạng cứ 10 phút có một em bị giết hoặc bị thương, cần phải ngừng chiến. Đó là cách thức duy nhất để ngăn chặn sự sát hại và gây thương tích cho các trẻ em.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Kitô về sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha Francisco chào thăm và đề cao sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô được liên kết nội tại do sứ mạng đại kết và Kitô. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên diễn đàn Kitô thế giới lần thứ tư khai diễn hôm 16 tháng 4 vừa qua tại thủ đô nước Ghana bên Phi Châu, với sự tham dự của 240 đại biểu các giáo hội Kitô đến từ 60 nước trên thế giới. Diễn đàn khai diễn với buổi phụng tự do bà mục sư Lydia Nesangwe chủ sự. Bà là chủ tịch hội đồng quan Phi Châu các giáo hội Kitô và cũng là thủ lãnh giáo hội Tin Lành trưởng lão hiệp nhất ở Nam Phi. Trong sứ điệp chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề diễn đàn năm nay là để thế giới nhận biết và nhận định rằng đề tài này kêu gọi các tín hữu Kitô hãy thể hiện tình hiệp nhất và yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống bản thân và giáo hội để có thể làm chứng cho một thế giới đang bị chia rẽ và cạnh tranh. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh hiệp nhất là yếu tố không thể thiếu được để có thể đón nhận viễn tượng về nước Thiên Chúa. Như thế, có một tương quan nội tại giữa đại kết và sứ vụ Kitô. Qua dòng lịch sử, diễn đàn Kitô thế giới đã đóng góp quan trọng việc thăng tiến tương quan đó bằng cách cung cấp không gian, trong đó các thành viên, đặc biệt là những người thuộc các cộng đoàn biểu lộ đức tin Kitô trong những thể thức lịch sử khác nhau, được tăng trưởng trong sự tôn trọng nhau và trong tình huynh đệ qua cuộc gặp gỡ nhau trong Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc gặp gỡ lần này nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập diễn đàn sẽ đào sâu đức tin và mang lại sinh lực cho tình yêu huynh đệ, trong khi cầu nguyện với nhau, trao đổi những lịch sử riêng và đương đầu với những thách đố mà cộng đoàn Kitô hoàn cầu đang gặp phải. Tin Sambury, Pháp Quốc, lễ phong trần phước cho một linh mục Pháp vào tháng 5 tới đây. Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 tới đây, Đức Học y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong trần phước cho linh mục Camille Costa de Borrega tại nhà thờ chính tòa giáo phận Chambéry ở miền đông Nam Pháp, nơi cha làm kinh sĩ. Cha sinh năm 1841, là con thứ năm trong gia đình có 11 người con. Khi còn trẻ, đã mất đức tin nhưng đã hoán cải năm 22 tuổi. Tuy được đào tạo tại chủng viện Pháp ở Roma và có tương lai đầy hứa hẹn trong giáo hội, cha từ chối gia nhập trường ngoại giao tòa thánh, bây giờ được gọi là Học viện Giáo sĩ Quý tộc và trở về Chambéry. Tại đây, cha đã chọn một vị thế thiên hạ, làm cha phó thứ tư tại nhà thờ chính tòa Chambéry để chăm sóc các công nhân. Năm 1867, năm cha Camille đến Chambéry, thành phố này bị dịch tả nặng nề, và cha quyết định chăm sóc các trẻ em mồ côi bị mất cha mẹ trong trận dịch. Tại viện cô nhi ở Bocas, do cha Camille thành lập và điều hành, có sự hỗ trợ tài chính của bác tước miền Boagne, có tới 125 em được đón nhận. Cha theo tinh thần của Thánh Gioan Bosco để giáo dục các trẻ em, một hành động đi ngược dòng thời bấy giờ. Một chỗ lớn được dành cho các môn giải trí như văn nghệ, âm nhạc, thể thao và các trò chơi dành cho các em, và cha dành ưu tiên cho sự tin tưởng và quý mến nhau trong các tường quảng. Cả trước khi qua đời năm 1910, khi được gần 70 tuổi, tiếng tăm thánh thiện của cha Camille đã vượt xa hơn Chambéry, và án phong trần phước được chính thức khởi sự năm 1961. Ngày nay, có hai cơ sở do cha Camille sáng lập tiếp tục hoạt động dưới sự bảo trợ của dòng Salesian Don Bosco, đó là nhà trẻ xã hội và một trường trung học cành nồng. Trong án phong trần phước cho cha Camille năm 1991, Bộ Phong Thánh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha. Mới đây, ngày 14 tháng 3 vừa rồi, có một phép lạ của cha đã được công nhận để hoàn tất tiến trình phong trần phước cho cha.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên niềm tin, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về đề tài học hỏi không ngừng. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài tự học. Tự học là điểm then chốt. Biết bao nhiêu người không có cơ may đến trường, nhưng họ là những người biết nhiều, hiểu rộng và thành đạt hơn người. Đó chính là nhờ tinh thần cầu tiến và tự học hỏi không ngơi nghỉ của họ. Trong giáo dục, phải dành vị trí quan trọng nhất cho việc tự học. Chỉ có qua con đường này, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được. Các bạn có đồng ý với nhận định này của Spencer hay không? Dù phải học suốt đời, nhưng tuổi trẻ vẫn là tuổi đầu tư, tuổi để gieo trồng. Trí tuệ thời còn trẻ, có khả năng hấp thu cao, nhạy bén, do chưa bị các gánh nặng của trách nhiệm, của đời sống thực tế, cơm áo gạo tiền hay sức khỏe, vân vân chi phối. Nhiều người khi lớn lên mới thấy tiếc nuối tuổi thanh xuân đã đánh mất cơ hội để học hỏi, để vươn lên. Nếu đầu tư lớn, góp vốn nhiều, chắc chắn đó là nền tảng xây dựng ngôi nhà tương lai của mỗi người. Các bạn trẻ muốn ngôi nhà cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Một căn nhà siêu vẹo chăng? Một túp lều tranh chăng? Một gian nhà nhỏ chăng? Hay một biệt thự hoặc một lâu đài chăng? Xin các bạn đừng quên rằng, tuổi trẻ không học, tuổi già nuối tiếc đấy. Các bạn hãy cố gắng nhớ lời này nhé. Không kho báu nào bằng học thức. Hãy tích lũy lấy nó khi bạn còn đủ sức.
Thank you. một chút những cơn gió nhẹ tội về thành bao lần một chút những phút giây nên xoay vần năm tháng một chút những phút thứ tha rộn vui mà lắng đồng chỉ một chút hy vọng tin yêu sang mặt lâu
của đời người không tiến là lùi. Rockefeller đã dặn dò chúng ta rằng, người tuy có sự thành công nhưng chỉ cần không tiếp tục nỗ lực, khiêm tốn học tập thì sẽ bị người khác đánh bại. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện trên 90 nhà lãnh đạo cao cấp trên nhiều lĩnh vực để tìm hiểu xem đâu là lý do đem đến sự thành công. Kết quả cho thấy, những người có vị trí cao trong nghề nghiệp là những người có óc cầu tiến, không ngừng nâng cao kiến thức và các kỹ năng thuộc công việc nghề nghiệp của mình. Đứng trước những con người tham học, ta nhận thấy tâm hồn họ luôn rộng mở và họ có thể khiến ta tăng thêm năng lực, thêm phấn khích tiến tới. Tác giả Steve Woody có kể rằng, trong dịp sinh nhật lần thứ 80, bà Jesse đã khoe với ông tấm chăn bà vừa thêu xong cho đứa cháu. Cháu bà muốn được thêu một con rùa ở giữa. Vì chưa bao giờ thêu rùa nên bà đề nghị thêu con chó hay cái nhà thay bà. Đứa cháu hồn nhiên nói với bà ơi, bà lớn rồi, bà phải học chứ. Bà Jesse đã cố gắng và bây giờ bà rất vui và hãnh diện rằng mình tuổi này rồi mà còn học thêm được điều mới. Niềm vui này bà có được qua sự trong sáng của cậu bé. Có một nhà triệu phú, khi còn nhỏ, ông theo cha đi di dân. Cuộc sống tất bật nơi đất khách quê người không cho phép ông đến trường. Lớn lên, ông nối nghiệp cha cai quản cái xưởng nhỏ. Công việc càng ngày càng phát triển, nhưng có một điều lạ là ông luôn luôn giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy tờ vào ngày hôm sau. Người ta thắc mắc, nhưng dần rồi cũng quen. Thời gian trôi mau, nay ông đã già và trở nên một triệu phú trong vùng. Hôm vợ ông qua đời, bà để lại một di chúc. Ai cũng đoán già đoán non về việc chia gia tài, nhưng không, ao ước của người vợ hiền là yêu cầu ông phải học chữ. Ngần ngại vì tuổi tác, nhưng không muốn làm trái ý vợ, người suốt đời âm thầm đọc, viết và ký tất cả các giấy tờ trong nhà và việc làm ăn. Cháu nội ông chính là gia sư của ông, và mỗi lần thấy ông nản lòng, cậu bé liền dọa rằng sẽ mách bà. Nghe nói đến bà là ông như có năng lực để học tiếp. Cũng vậy, Phạm Quỳnh có câu, cái nợ khác có khi trả được, nợ học hành là nợ trung thân. Thế nhưng có người vặn vẹo, bao nhiêu người không học mà cũng thành công thành nhân đó. Đúng vậy, họ không học trường lớp, nhưng họ đã học trường đời. Họ có một con tim khát khao và khối óc rộng mở, tiếp nhận và khám phá những điều mà cuộc sống đem lại. Ước mong sao mỗi chúng ta đều có chung một cái nhìn của Henry Whit. Tác giả này nói, tôi vẫn còn tiếp tục học tập, việc giáo dục của tôi vẫn còn chưa kết thúc. Cả đời tôi chỉ là một quá trình giáo dục lâu dài. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi đó chính Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu đau, để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi đó khi Chúa luôn ở bên.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
đừng để con quá giàu, và lạy Chúa đừng để con quá nghèo, vì nghèo quá làm con nghi nan, và giàu quá làm con sợ hoang. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây, con cũng là của Chúa đây thôi. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, trọn đời con đây, hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay.
Có con chuột nhắt đi tìm kiếm thức ăn. Nó thấy một cái chai thuốc chuột, nhưng nó không đọc được chữ, nên thắc mắc không biết đây là chai gì. Nó ngửi ngửi qua và đoán đó là chai dầu ăn. Bất ngờ nó gặp chuột chũi và nói: anh là người có học thức, anh đọc giúp tôi xem trên cái chai này viết chữ gì. Chuột chũi kiêu ngạo tự nhủ: mặc dù không biết chữ, nhưng mình không thể để cậu ta biết là mình không biết chữ. Như thế, đám chuột cả vùng này sẽ coi thường mình. Cái chai này có mùi dầu ăn quen quen. Hay là mình cứ nói đại như thế đi. Chuột nhắt cũng không biết chữ đâu mà biết đúng hay sai. Nghĩ vậy, chuột chũi liền tự tin nói với chuột nhắt: đây đích thị là chai dầu ăn rồi. Nếu cậu không tin, thì để tôi uống thử xem. Nói xong, chuột chũi cầm chai lên và nấp một hơi. Ngay lập tức, nó ôm bụng kêu đau và lăn ra chết. Quý vị và các bạn thân mến, kiêu căng là thái độ tự mãn cho mình vượt trội hơn người khác. Người kiêu căng thường thích thể hiện cho mình là quan trọng. Họ áp đặt ý muốn của họ trên người khác. Họ thường hành động một cách bốc đồng, thiếu suy nghĩ, nên chuốc lấy hậu quả đáng buồn. Kiêu căng mang tính quy ngã, còn khiêm tốn mang tính hướng tha. Khiêm tốn không phải là thái độ tự ti mặc cảm, nghĩ mình chỉ là người hèn kém không xứng đáng. Khiêm tốn là nhìn nhận đúng con người của mình với mọi cái mình là. Bản tính con người của chúng ta thường thích được đề cao, khen ngợi. Mấy ai chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích người khác đánh giá thấp hay chê bai. Dường như thói kiêu căng đã thấm vào máu thịt. Nó là gen di truyền chúng ta thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt, nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó con người trở nên nghi ngại và ngờ vực Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha về kế hoạch cứu độ được giữ kín đối với những người khôn ngoan thông thái, mà chỉ trao gửi cho những ai có lòng khiêm tốn. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn, những người khiêm tốn không cậy dựa vào tài năng, quyền lực của mình, mà luôn tín thác vào tình thương Thiên Chúa. Đó là những người dám chịu sự thua thiệt, dám cho đi cả mạng sống mình vì hạnh phúc của tha nhân. Thánh Phaolô tông đồ đã chắc tín vào ân sủng của Thiên Chúa giúp sức, ban riêng cho mỗi người để làm vinh danh Thiên Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức mạnh cho tôi. Kiêu căng tự mãn là đầu mối của nhiều thứ tội khác như dâm ô, trộm cắp, ngoại tình. Bao nhiêu vua chúa, tướng lĩnh thắng được vạn quân, nhưng không thắng được cái tôi cao ngạo tự mãn.
Thánh Alphonso đã cho ta một hình ảnh thú vị. Người nói, kẻ kiêu ngạo tự thổi phồng mình lên và tự thấy mình vĩ đại. Song kẻ ấy chẳng khác gì trái bóng mà tất cả sự to lớn chỉ do một chút khí tạo nên. Khi trái bóng thủng một lỗ rất nhỏ, khí trong ấy sẽ thoát ra ngoài và trái bóng xẹp lép thật thảm hại. Khiêm tốn là nguồn cội của nhiều nhân đức khác như lòng bao dung, kiên nhẫn chịu đựng, tin tưởng phó thác. Khiêm tốn là trang phục đẹp đẽ nhất của con người và cũng là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh. Với đời sống đơn sơ khiêm tốn, Thánh Teresa hài đồng Giê-xu mơ thấy mình như một con ốc nhỏ trong đại dương mênh mông của tình thương Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu hằng yêu thích những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ. Ai cậy dựa vào sức riêng mình thì không lãnh nhận được ơn Chúa, vì họ không để cho Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nêu gương cho chúng con tinh thần phục vụ khiêm tốn, đã tự hủy chính mình để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Xin cho chúng con có một trái tim quảng đại, luôn biết yêu thương và tôn trọng hết mọi người, dám trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt, hầu đón nhận được kho báu nước trời là chính Chúa. Amen.
Đừng để con quá nghèo, và lạy Chúa đừng để con quá nghèo, vì nghèo quá làm con nghi nan và giàu quá làm con sợ hãi. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, có gì cũng là của Chúa đây thôi. Thì lạy Chúa, cuộc đời con đây, chọn đời con đây, hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa, đừng để con quá tải, và lạy Chúa đừng để con yếu hèn, vì hèn yếu làm con bi quan và tài cán làm con kiêu căng. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây, có gì cũng là của Chúa đây thôi. Vì lạy Chúa, cuộc đời con đây, chọn đời con đây, hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.